để mà nhiếp độ người ta ha, là y phương minh. Y phương minh tới học về thuốc, học thuốc ở đời ta là đa số người ta khổ và bệnh nhiều lắm ha. Nếu mình biết thuốc mình trị bệnh người ta thì do cái ơn đức đó đó ha, đó thì mình được cái sự trợ giúp ha, nhờ do cái trợ giúp có cái ân tình vậy đó mình dễ thuyết pháp độ sanh, không có gì hết trơn á ha. Giải công xảo minh, công xảo minh học tất cả những kỹ thuật chẳng hạn như xây cất nhà, vẽ tranh ha, hay là sửa máy vân vân vậy đó ha, với mục đích đó để mình cái đạo trường mình làm ra đó thì mình có thể tự trang nghiêm lấy cho nó được, cho Phật tử được tốt. Đồng thời cái chân minh á, mình cái công xảo minh mình cũng thể là dùng cái này á, chẳng hạn biết việc computer, biết cách làm băng, biết đủ thứ hết ha, để cho ai cần về cái phương diện này mình hỗ trợ, mình giúp người ta, hay là những cái khác chẳng biết thì nấu ăn nó cũng thuộc về công xảo minh ha, đó, để mình giúp cho người ta, chỉ dẫn người ta, thì người ta khi người ta bị trở ngại cái đó người ta lại học mình đó ha, từ cái đó mình dẫn dụ người ta về đạo Phật ha, đó, thành ra nó nói là đây là những ngũ minh này nó sẽ chỉ có trong đại thừa thôi, toàn bộ nguyên thủy là cấm hết, nguyên thủy chỉ là tu cho chứng thôi, không thì giờ đâu học tới thanh minh ha, nội điển đương nhiên là phải học rồi, không cần học ngoại điển, còn nay vừa học nội điển học ngoại điển ha, nhưng mà học nội điển là chánh. Mà bên nguyên thủy thì ngộ lắm nha, nội địa cũng không cần học hết nữa ha, tại vì mình á, bên đại thừa đó phải biết tất cả pháp môn để độ sanh, thì căn tánh sanh có vô lượng, học hết tất cả kinh điển của Phật cũng chưa đủ nữa ha, thành ra còn bên đại nguyên thủy đó khi một pháp môn thôi phải cho thiệt rành rã là vô tu đó, chỉ học một pháp môn thôi à. Ông thầy ông thấy rồi, chẳng hạn giờ hôm nay ông thầy nó, nếu mà cha dạy cho ông này mà chẳng hạn như về vô thường ha, vì từ 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 đi tới vô ngã mà thấy cái pháp vô thường đủ rồi ha, thì dạy một pháp đó thôi, dạy cho tới nơi tới chốn, mà vô quán từ từ sanh được cái trí vô ngã, sanh được cái pháp đó sanh ra, nghe không? Thành ra chỉ cần nắm không cho vững thôi ha, là bắt đầu là vô tu, không có để ý gì nữa. Trong đời Đức Phật cũng vậy, chẳng hạn như ở một Quyền Liên dạy mấy đệ tử mình quá bất tịnh, quá sợ tức vậy thôi, một cái mà dạy cái kỹ lưỡng từ chút cái tướng đó là sao sanh diệt sắc na sao vậy đó, nghe không? Cũng như cái ông mà trong bạc lần già đó, dạo các chỗ có chỗ chỗ không đó, tất cả là hán cho ông pháp à, đại cái gì đó. Thành ra cái nhân minh này đó, cái ngũ minh này nó chỉ có bên đạo Phật thôi, thì cái ngũ minh đó trong cái huệ ba, trong cái trí ba la mật đó thì nó là tợ cho cái trí ba la mật, nó là thuộc về trí á, nó thuộc về trí đó. Cái trí nó gọi có hai loại trí, trí tục thế, tục thế tục trí ha, và xuất thế gian trí, là hai cái trí này. Hai cái trí này nó tạo thành thắng giải về thắng giải các pháp tướng, thông đạt về pháp tướng ha, mà do phong đạt cái pháp tướng đó thì đi vô cái định của dục cũng được, đi vô cái định xuất thế cũng được, tùy theo mình giai đoạn. Thì từ giai đoạn đầu thì họ đi vô cái định của dục, cái dục nó phân dụng giai đoạn đầu mình tu là dùng vô là phân biệt trí tu, cái phân biệt trí mình phải căn cứ vào những cái sắc pháp, sắc thanh gì sắc pháp của dục mình tu ha, sau khi mà dùng cái đó cái tâm nó có lực rồi, có cái định rồi, quen rồi ha, thì mới dùng cái kiến đạo mà tu, tức là dùng chân lý mà an trụ cái định, an trụ cái huệ, thì lúc đó là an trụ vào cái xuất thế gian. Xuất thế gian thì cái trí mà kiến đạo đó là xuất thế gian trí ha, thì xuất thế gian trí đó đọc cái đó thì vô được cái huệ vô ngã, hay là cái huệ kia thì cái viên mãn của xuất thế gian trí đó, tức là cái đắc nhã ha, hay là cái vô ngã của mình thanh nhân ha, không ha? thành ra trong này nói là trí á ha, là nó trợ cho đắc nhã là gì đó ha, nhờ đó mà thành thục được đắc nhã trí ha, không? Nhắc lại cái đó. Bây giờ qua tới phân biệt chư độ thứ đại môn, tức là qua chương 227. Đại Tổ Tát Quán Tự Tại thưa Phật Bạch Thế Tôn, vì lý do nào mà nói sáu độ theo thứ tự như vậy? Hai, tại sáu độ tại sao phải theo thứ tự? Là thứ nhất là trì giới, thứ hai là tinh tấn, là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn như vậy. Thì Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại rằng thiện nam tử, vì lý do dẫn phát ra các độ về sau, tức là cái độ thứ nhất á, là cái nhân để sanh ra được cái độ thứ hai nó dễ dàng hơn. Nếu mà không đọc độ thứ nhất á, qua cái độ thứ hai là khó tu tập. Vậy thôi à, cái độ đầu là có nguyên do là nó dẫn được nó dẫn phát được cái độ về sau. Năng di hậu dẫn phát y cố. Chư Bồ Tát nếu không liếm tiếp thân mạng và tài sản thì có thể lãnh thọ và chấp trì tịnh giới. hai cái cho con thêm hai cái băng nữa nè. Đó, cô về cô coi rồi cũng muốn cắt cái đoạn nào dùng mình cắt. Tôi để nguyên chánh rồi, tôi không bây giờ đâu mà cắt. Cái băng đó tôi check lại rồi, cái băng đó là 19 tiếng á. Dạ. Sa mạc đó là bài kỳ rồi đó, được phân nửa bỏ trong luôn. Còn phân nửa thì còn lưu trong dĩa, tại vì nó đầy rồi, nó 6, 5, 90, 94 MB á. Nó khoảng 19 tiếng á. Thành ra nó nói đó, nếu chẳng hạn trong bố thí đó, thì bố thí tài, tài thí là cái tuyệt đối của cái tài thí đó, là cái bố thí tới thân. Tài là vật ở ngoài, tức là ngoại sắc. Bố thí tới thân, thân mình là nội sắc. Thành ra trong đó là Bồ Tát nếu không liếm tiếc thân mạng và tài sản nè, thì có thể lãnh thọ là thọ định giới dễ dàng. Định giới là giới trừ ác, định giới là phòng hộ các căn để mà trừ các ác pháp. Nếu mình vì cái bản ngã, mình có ngã, ngã sở đó, dính mắc gì về thì dính mắc ác pháp nhiều, phiền não nhiều, cái tham nó có, dính mắc tài sản nó có, thì trì giới nó khó, thấy không? Mà thành ra cái bố thí mà nó tập được á, thì cái nó trợ cho cái thằng trì giới rất là mạnh. Thành ra nói là cái trước á, là cái dẫn khóa ra cái sau, thì có thể lãnh thọ và chấp trì tịnh giới. Để chấp trì tịnh giới thì nên thực hành nhẫn nhục. Chấp hành là tịnh giới được rồi đó, cái ác không phát sanh á thì nhẫn nhục nó dễ hơn. Để mà nó năm này nó trong cái tàu nó để hộ trì cấm giới đó thì nên tu nhẫn nhục. Mình muốn hộ trì cấm giới đó thì mình nhẫn nhục mình hộ trì được, còn nếu không á nó đụng chạm tới là phát sân lên là làm đủ trò là phạm giới à. Thành ra nói là hộ trì tịnh giới, nhất là giới Bồ Tát á, là cần cái nhẫn nhục, thấy không? Đó. Thành ra cái tịnh giới mà viên mãn đó, tịnh giới đó là cái nhân để cho mình sanh ra nhẫn nhục. Mình tu nhẫn nhục á, thì mình có phát sanh được sự tinh tấn. Cái nhẫn nhục á thì lúc đó là mình làm cái gì nó cũng không có bị nản liên tục. Rồi mình thối chuyển á là tại vì mình không nhẫn được cái đó rồi, thấy không? Nó thành ra nhẫn nhục á, nhờ nhẫn nhục mà phát sanh được tinh tấn. Mà phát sinh tinh tấn rồi đó. Thì có thể thành tựu được cái tắc pháp thường định. Tôi nói là phát tinh tấn dĩ năng biện tịnh lự, năng biện tức là thành biện tịnh lự. Bây giờ có đầy đủ tịnh lự rồi đó, thì có thể hoạch đắc xuất thế gian huệ. Do cái độ này là dẫn phát cái độ về sau, nên lập thứ tự tu các độ như vậy. Thành ra thường thường nó nói tu của Bồ Tát hạnh á, mình tu là mình tu từ từ vậy đó, nghĩa là mình tu gọi là tiệm tu á, là phải tu như vậy đó, thì nó vững chắc, nó vững chắc. Mà thường thường mình cũng học rồi, chẳng hạn như là mấy cái địa nó cũng tu như vậy thôi. Sơ địa là nó cũng tu là nó lấy từ mấy cái phẩm trước á, tức là học hồi hướng vậy, nó dẫn tu bố thí. Bắt đầu là tới sơ địa là cái bố thí nó viên mãn. Và cái thứ hai á, nó ly cấu địa, tức nó học gì giới, thấy không? Nó thành nó dễ thành tựu lắm, khi mà cái bố thí để viên mãn xả được gì hết thì giữ giới rất là dễ, thấy không? Đó, thành nó giữ giới, mà giới thành tựu thì qua cái thứ ba đó là bắt đầu nó tu về thiền định, đắc được tất cả các định, thì lúc đó nhờ cái nhẫn nhục được, nó nhẫn được các pháp, nó không có phiền não nữa, thì định nó dễ phát sanh, thấy không? Vậy là vậy đó. Rồi bắt đầu cái thứ tư thứ năm bắt đầu diệu huệ, thì cái nó bắt đầu nó giúp lẫn nhau vậy đó. Thầy nó nói trong này đó, nó nói là cái lục độ mà nó nói là lục độ có thứ tự như vậy là nó có một lý do là sự dẫn phát, cái này dẫn phát cái kia. Nhưng mà có những cái kinh điển á, tụi nó nói là có hai cái lý do nè. Lý do thứ nhất là sự dẫn phát. Lý do thứ hai đó là sự gìn giữ khiến cho cái ba la mật trước đó được thanh tịnh. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mình về mình trì giới đó, nếu mình luôn luôn mình ở trong cái giới đó thì sự bố thí mình đó, nó trở thành thanh tịnh. Tức là cái ba la mật trước và sau á thì nó trì tịnh, nó giữ cho cái ở trước được thanh tịnh, Thấy không? Cái này như mình ghi cái giới mà mình giữ thì đương nhiên mình làm gì cũng gì những cái thứ tình, không làm gì về bán ngã thì đương nhiên là cái bố thí mình là bố thí nó là vô ngã, thí dụ đại khái vậy đó. Thấy không? Mình làm cái gì cũng đúng luật nghi, nó cũng làm cái gì cũng từ cái vô tham, vô sân, vô si, thành ra cái bố thí ở ngoài trước á, tự nhiên nó có cái tánh của vô tham, nó không có tham trước về công danh, không trên tao lợi dưỡng mà bố thí. Thành ra cái giới ba la mật đó, nó làm cái bố thí, nếu mình giữ giới ba la mật, mình giữ giới ba la mật thì cái bố thí ở ngoài kia đó mình giữ cho cái sự thanh tịnh, cái đó nó luôn luôn nó được thanh tịnh. Ha, còn mình giữ nhẫn nhục ba la mật á thì nó giúp cho cái trì giới ba la mật được thanh tịnh. Mình không có sân hận nên trì giới nó luôn luôn là trúng. Thấy không? Ha. Thành ra nó nói là cái độ mà sau á ha thì nó giúp cho cái độ trước được thanh tịnh, nó gọi là trì tịnh. À, là một cái chỗ ba là mặt trước được thanh tịnh. À, còn hoặc là có chỗ thì xếp theo ba cách, xếp theo cái ba cái tướng. À, một là dùng là cái tướng đối trị. À, đối trị từ cái thô lên cái tế từ từ. À, đầu tiên là xả, tài sản này nó dễ hơn. À, rồi từ đến giữ giới, tức là đối trị từ bên trong của mình, phòng hộ các căn này nó khó hơn, từ từ vậy đó. À, đối trị các ác pháp. À, bây giờ cái chẳng hạn như bố thí là cái đối trị ác pháp. Cái ác pháp mà thuộc về ngã sở, nó ở ngoài nó cũng dễ hơn. Mình xả, mình tập gì xả cái ngoài trước từ từ. À, lên tới cái trì giới thì bắt đầu là phòng hộ các căn, tức là ác pháp ở trong. Bắt đầu nó khó hơn là cái vậy đó. À, giặt khởi được cái thiện tánh. Cái thứ hai đó, đầu đầu là khởi được các tánh, cũng từ thô đến tế. Ha. Ha. Cái thứ ba đó là giúp cho cái quả vị càng ngay, đắc quả, tức là đúc cho mình đắc cái quả càng lúc càng cao. À, sở dĩ là thấp, sắp cho theo thứ tự mà từ cái này đó, chẳng hạn như mình nói là sơ địa là viên mãn bố thí, nhị địa là viên mãn cố giới vậy đó. Nó giúp cho đắc quả nó càng lúc càng cao, càng lúc càng cao lên. À, thì nó xếp thành hoặc là ba cái ha, cho nên tổ kích dẫn với các kinh mà nói cho mình thôi. Thành ra cái hạn như tập luận á thì nó nói rằng là cái lục độ xếp theo thứ tự vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất là cái độ trước dẫn phát ra cái độ sau thì giảng rồi ha. Thứ hai là trì tịnh ha, tức là cái sau á, cái sau nó giúp cho cái độ mình đã đi trước á, nó được viên mãn mà nó được thanh tịnh. Cái thứ ba đó là xếp, thay vì xếp từ bố thí thì giới là xếp từ tánh thô qua tánh tế. Tức là bố thí là còn ở ngoài dễ rồi giới nó hơi khó hơn, tế hơn. Thì trong tất cả cái tế nhất á là thuộc về cái huệ. Phần cuối cùng á là trí huệ ba la mật là xếp phần cuối. Ha, cái định là tâm ha, thì nó hơi khó hơn, thì nó kế cái huệ ha, thì nó xếp ra, nó xếp từ khô đến tế, tức là ba cách. À, thường thường trong cái bố thí mình viên mãn đó là ở trên là bố thí nó viên mãn là nằm ở kiến đạo vị, tức là nằm ở sơ địa, nhắc lại cái gì thôi. Còn trước cái sơ địa đó, trong cái đoạn mà tư lương, nó vẫn còn tư lương phước đức, nó vẫn còn tư lương phước đức với tư lương cái trí. À, cuối cái vấn đề thập hồi hướng đó. À, là cái bố thí nó từ cái bố thí nó lên lên tới mức cần cùng cực được thanh tịnh rồi đó. À, thì lúc đó là ngộ được cái chân lý, thì lúc đó đó ở sơ địa thì hành viên mãn luôn cái bố thí. Thì khi mà cái mình thấy được chân lý thì mình làm cái gì cũng mới là thanh tịnh. Thấy không? À. À, còn cái kinh Du Già đó thì ngoài ba cái đó cái dẫn phát là một, xếp thứ tự là do cái đại nhất, thứ nhất dẫn phát cái thứ hai, xếp đó trì tịnh á là cái ba la mật phía sau đó thì nó hộ trì, hay là nó giúp cho cái phía trước làm cái gì nó cũng được dễ viên mãn và được thanh tịnh. Rồi theo xếp theo tế là một cái cách ha, còn theo cái Du Già thì thêm một cái nữa. Xếp theo cái vị và cái nang hay cái bố thí đó là dễ hành nhất. Thấy không? Trì giới đó là giới hành thứ nhì. Thấy không? À, rồi nhẫn nhục á là giới hành thứ ba. Hay bao gì đó. À, tinh tiến á là giới hành thứ tư. Thiền định á giới hành thứ năm. thứ sáu là tới trí huệ là dễ hành thứ sáu, tức là từ 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 cái dễ đến cái khó từ từ nó thành ra cái bốn cái độ nó đi từ từ như vậy. Nên tinh tấn là thứ tư, nhẫn nhục là thứ ba.
Nhưng
mà con thấy hình như tinh tấn nó dễ hơn những nhục quá không thầy? Có tinh tấn á, coi vậy khó lắm à. Cô giờ cô quyết ý mà cô ngày cô nghỉ 2 tiếng được không, 3 tiếng được không, tinh tấn nó càng tăng lên nó khó lắm à. Nhẫn nhục coi vậy nó dễ. Tinh tấn đó là nó càng khó, tại tinh tấn đó thực sự trong khi mình chia ra đó thì cái tinh tấn á ở trong hết 6 độ mà, khi nào mình chia rồi. Dạ. Cái chỗ nào cũng có tinh tấn mà tinh tấn thật sự á, tinh tấn bị giáp đó là làm nghĩa là độ chúng sanh mãi không lười mỏi, chấp nhận các khổ vô lượng kiếp không có lại sợ, là cái tinh tấn đó nó gọi là tinh tấn ba la mật. Dạ. Còn cái tinh tấn thần trì đó tức là mình cố gắng phấn khởi làm thôi. Hồi mình học tới cái chương, mỗi cái chương mà nó trong này thập tới nè. Ha, mỗi cái độ vậy đó nó có 3 thứ. Ha, tổng cộng á lục độ á, lục độ nó chia ra 18 cái phẩm. Thì lúc đó nó mới chia ra tinh tấn có 3 phẩm, bao nhiêu loại tinh tấn nghĩa là gì thì gì đó. Thấy không? Đó, thì lúc đó mình thấy nó tinh tấn nó phải dễ đâu. Thấy không? Tinh tấn tức là cái là làm mãi ba ăn ba người kiếp mà tâm không có hệ thôi chuyển. Thấy không? Đó, thành lúc đó tinh tấn nó mới là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn nó nằm trong cốt tủy gì đâu á.
Con thấy giờ nói như là nói tinh tấn như là ở đâu có thầy giảng.
Tinh tấn tức là siêng năng thôi, cái con nó đang chỉ cần thôi. Thấy không? Cần thì cũng đó là một dạng. Thấy không? Đó. Nhưng mà tinh tấn trong kia nói rồi, nghĩa là tinh tấn độ là cái độ có trong luôn cả 6 độ. Thấy không? Có trong cái mấy 6 độ giúp cho mấy 6 độ thành tựu. Cái đó mình học phần trước, rồi bây giờ học tới cái lật qua cái trang kế. Cái trang kế này là nó nói là lục độ phẩm sai biệt môn. Nó nói là cái sự sai biệt của các phẩm trong lục độ, mỗi lục độ nó chia làm 3 phẩm. Thấy không? Thành ra 6 độ nó chia là 18 phẩm. Đang bố thí bị học rồi ha, bố thí tài, thí vô quý, thí pháp ha, tức là một phẩm nó chỉ là 3 vậy đó. Đại khái là mấy cái kia một cái nó chỉ là 3 là 3 ha. Trong này nó nói tới lục độ thôi mà nó không có nói tới bốn cái độ kia ha. Thành mấy ông thầy ông chú trước mấy cái bộ bốn độ kia cho mình, ông nói là thành di thức á ha, thì nó có nói sơ sơ cho mình 10 độ ha. Đó. Còn ở đây kinh này đó thì có nói mình 6 độ, mỗi độ có 3 phẩm, hay là 18 cái phẩm thôi, thấy không? Đó. Mà bên thành di thức thì nó nói cả 10 độ, thì nó nói mình sơ sơ mà nó không giải thích. Nó nói là 4 độ sau đó, tức là phương tiện ba la mật, rồi nguyện ba la mật, rồi lực ba la mật và trí ba la mật đó, thì mỗi ba la mật thì có 2 phẩm. Thấy không? Chẳng hạn như phương tiện á, thương tiện ba la mật á, thì có là hồi hướng phương tiện thiện xảo là 1 phẩm. Ha, đạt tới phương tiện thiện xảo là 2 phẩm. Ha, tức là mình làm cái gì đó phải dùng cái hồi hướng làm lực. Ha, đó là một cái phẩm thuộc về phương tiện thiện xảo. Thứ hai là đạt tới phương tiện thiện xảo, tức là cái phương tiện thiện xảo mà có thể là nhổ và cứu độ chúng sanh. Ha, thì nãy phương tiện mình học rồi, thì trong này nó cũng có 2 cái đó thiệt. Thấy không? Nguyện ba la mật cũng có hai phẩm. Hai nguyện ba la mật á luôn luôn là thứ nhất là cầu bồ đề nguyện, tức là mình cầu để mình đắc được Phật quả, đắc được giác trí. Hai thứ hai là lợi lạc tha nguyện. À, thành ra nó nói là bồ tát nguyện là gì đó. Bồ tát nguyện có 2, thượng cầu Phật đạo hóa chúng sanh đó. Thành ra nó nguyện thì có 2 phẩm. Ha, mình phát nguyện luôn luôn có 2 là luôn luôn nhận Phật. Ha, luôn luôn là không bỏ chúng sanh. Thành nó cầu bộ đề nguyện để mà là luôn luôn cũng như là gần Phật để mà cầu ha, mà lợi lạc tha nguyện ha, thì nguyện cũng có 2, lực cũng có 2 ha. Một cái lực á là cái lực về trạch pháp ha, nó gọi là tư trạch lực ha. Một cái lực dùng cái tâm cái tư cái gọi là cái tư, cái là tư tưởng của mình á ha, để mà trạch cái pháp ha. Cái lực thứ hai đó, sau mày trạch rồi đó thì có tu tập lực, cái lực do cái công phu thiền định của mình. Tu tập này khi mà nói tu bên Phật giáo toàn là tu tâm không à, tức là luyện thiền. Thì lực cũng có 2 lực. Trí cũng có 2. Trí ba la mật á, thì thọ dụng pháp lạc trí. là trí, cái trí mà nó sanh trí là mình để mình để cho mình dùng ha, đó là thành thục hữu tình trí. Chẳng hạn như quý vị mà khi mà lên tính giải địa, tới khi hiểu được chân lý đó, tự nhiên cái tâm nó lạc à, nó gọi là tính lạc địa đó, tính lạc địa hay là quan hỷ địa đó, nghe không? À, khi nào mình thắng giải được chân lý, tự nhiên cái tâm mình không còn lo sợ, thì tâm mình nó an lạc đó, cái đó là tự nhiên mình thọ dụng được cái pháp lạc ha. À, cái trí đó, cái trí mà mình được kiến đạo đó, là cái trí là thọ dụng pháp lạc á, từ kiến đạo lên là quý vị luôn luôn là có lạc à, nghe không? Mà cái thứ hai đó, trí thứ hai đó là cái trí biết những phương cách để mình thành tục hữu tình trí. Hai, một cái trí cho mình và một trí cho người. À, à, thì nói là bốn độ sau đó thì mỗi loại có hai thôi. À, mà riêng ba loại trước á, sáu loại trước á thì mỗi loại có sáu phẩm, mỗi loại có ba phẩm. À, thì bây giờ bắt đầu là nói về thí. À, giờ bắt qua là thí. Ba loại thí độ ha, đây nè, thiện nam tử. À, mà mỗi độ thì có ba loại ha, hay là ba phẩm hay là ba chủng vân vân ha, ba loại nhiều, nó dùng nhiều, nó có chỗ thì dùng là ba loại ba phẩm vân vân vậy đó. Ba loại thí độ là ha, ba loại thí ba la mật á ha, là pháp thí ha, tài thí ha, là vô quý thí. À, nhưng mà trong cái mấy cái trong kinh Vô Già đó, nó nói là nó chia một cái thí gì đó ha, nó phải là lấy tám cái tướng gì đó để mà nó giải thích cái thí. Có một cái thí gì đó nó có tất cả là chín cái tướng, chẳng như tài thí cũng có phải chín tướng, sao nó phân tích thêm nữa không, còn chẳng hạn như là pháp thí mà có chín tướng. Ủa không phải, không phải ba loại mà một loại có ba tướng chứ, một loại có ba tướng, tổng cộng tất cả là chín tướng. Bây giờ nói tài thí nè, ba tướng của tài thí nè ha, đó là thứ nhất á ha, là tài thí á, là lấy tất cả những cái tài vật nhưng mà gọi là rất là thượng diệu á, thượng diệu á, tức là rất là tốt, rất là đẹp, không thể nghĩ bàn được đó. À, mà đúng như pháp, tài lực này không phải là ăn trộm ăn cắp và lấy của tam bảo hoặc là gì đó vân vân ha, ha, mà thí ha, đó là một cái tướng của thí ha, tức là để tập tâm xả, xả là phải xả đúng gì mới là xả đó chứ, nhiều khi mình có cái tốt mà nếu mình xài đúng không, cho cái xấu thì có hai thứ, cái thứ kia mà không xài nó mình cho thì nó phải là xả, cái này là đen giùm tao phải không, làm biết em không? À, thành ra thí tức là phải xả đi, tập xả cho đừng có dính vô cái tài vật nhiều đó, là một. Nghĩa là thứ hai, cái thí á, để điều phục, cái thí dùng để điều phục keo kiệt mà hành huệ thí ha, tham lẫn tham sang mà hành huệ thí ha, ha, thí ha, là một. Nghĩa là cái người nào mà keo kiệt á, thì mình phải thí tập cho nó quen ha, để mà trừ cái tâm đó đi. À, và cái thí thứ ba đó là vì điều phục cái sự cất chứa ha, cất chứa này đó nó đem cái khổ, nó là cái gọi là nó là cấu tâm ha, cất chứa này nó đem ra phiền não, nó gọi là cấu tâm, thấy không? Còn cái sự tham sang đó, keo kiệt đó, nó cũng là cấu tâm, tức nó là do trừ những cái tâm cấu như vậy đó ha, ha, mà cái thứ ba đó là điều phục cái tích tạng cấu, tức là những cái ô trượt về cất chứa ha, mà hành huệ thí đó. Rồi cái thí như vậy thì nó đó là cái thí này thuộc về tài thí phải không? Rồi bây giờ vô quy thí cũng có ba nữa, thành ra là ba cái thí đó nó thành ra chín tướng á. Quy thí thì có ba cái tướng ha, đó một á ha, hay là mình giúp đỡ, là mình nhổ gốc hết tất cả những sự sợ hãi về những cái loại sau đây, chẳng hạn như sư tử, hổ lang, quỷ tinh vân 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 vân, những sự sợ hãi gì đó, thấy không? Những cái vật ở ngoài nè, sư tử, hổ, lan, báo, rắn, rít, chợp, beo gì đó vân vân vân, rồi yêu tinh, quỷ mị vân vân gì đó, ha, à, thì cái đó nó gọi là vô quy thí thứ nhất. Vô quy thí thứ hai, hay dùng để cứu và gỡ những cái nạn vua, dương tặc, bản quý dương tặc, đó là những trận vua quan mà ép bức mình đó. Còn trộm cướp thì thuộc về cái thí thứ nhất à. Cái này là có người quyền thế đó, thấy không? Cái người quyền thế trên mình, người có thế lực ép mình, vân vân vân. Ha, cái gọi là trong kia nó gọi là giúp cho người ta tránh khỏi nạn bị giam cầm nhốt bắt của vua quan vân 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 này kia đó. Ha, thì đó là vô quý thí giúp để giải thoát cái đó. Ha, cái thứ ba, ha, là mình tế bạc, tức là giúp và nhổ bật bạc là nhổ đó, nhổ đi. Ha, tất cả những sự lo sợ về thiên tai thời tiết tật bệnh, chẳng hạn như là thủy hỏa nạn dịch vân vân, núi lửa vân vân, ha, là cứu bạc về ba cái đó, là làm cho người ta không bị sợ, tức là nếu người ta có bị sợ hãi dính mắc vào trong đó thì mình phải trong nhà như bị nước trôi thì mình nhả xuống mình giúp gì đó, còn lửa cháy vân vân vậy đó, ha, thì đó là tức là vô quý thí, ha. Pháp thí á, ha, thì cũng có ba, ha. Pháp thí tức là thuyết pháp cho người ta, ha, thì thuyết pháp ra phải có ba cách thuyết pháp, là ba cái loại thí, tức là vô đảo thuyết pháp, tức là không có nói ngược ngạo, phải không? Điên đảo đây là điên đảo á, thấy không? Đó. Thứ hai là xứng lý thuyết pháp, ha, là nói cái gì nó cũng tùy thuận theo chân lý. Chẳng hạn chân lý của Nam Tông á, ha, là khổ không, vô thường, vô ngã, ha, thì luôn nói gì cũng vô lấy cái đó là mình, nó theo cái pháp đó mà nói, tại vì cái pháp đó là cái pháp khiến cho bên nguyên thủy nó sinh ra cái xả ly tâm, ha, à, nó sinh ra cái sự tinh tiến, nó tu để mà tự giải thoát. Thành nói cái gì cũng tùy thuận theo cái lý nó vậy đó, mình nói đó thì nó là xứng lý. Xứng lý này mục đích là khi cái lý này là chân lý, tôi đưa tới giải thoát. À, còn vô đỏ thuyết pháp á, nhiều khi nó không phải là chân lý, chẳng hạn như nó không phải là chân lý. Chẳng hạn như mình nói chẳng hạn như là nói về cái lợi của nhẫn nhục, ha, cái lợi của phóng sanh, vân 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 gì đó. À, cái đó là không phải là nó chẳng hạn người ta thường người ta ưa sân hận như mình nói về cái nhẫn nhục, thấy không? Nó lợi lạc gì đó thì nó nói là vô đảo thôi, đừng có nói cho người ta bị là nó ngược là điên đảo thôi, nhưng mà họ không cần có chân lý đốt ráo, có thể là cái pháp đối trị cũng được, thấy không? Mà trong cái xứng lý này đó là giống như là cái lý kiến đạo vậy đó, tùy thuận theo cái chân lý mà nói chuyện. À, cái thứ ba, ha, là cần phiến học sứ, ha, tức là phiên, hay là luôn luôn tinh tấn, ha, là thuyết cho người ta để mà phiến cho người ta để mà học giữ giới, để người ta là tu định tu huệ. Học sứ nó gồm có là giới định tuệ, ba học sứ của những người tu Phật là giới định tuệ, thì cái là luôn luôn, ha, từ thời muốn nói cái đó thì dễ lắm, mình nói cái lợi ích của đó, ha, nói cái hại của sự không giữ giới, ha, cái lợi của giữ giới, ha. À, rồi cái sự thành tựu, à, khi mà cái lợi rốt ráo nó là sao, lợi tạm thời nó là sao, đại khái như đó, tinh cần khuyến khích người ta, à, thì nó là cần khuyến, thành ra khi mà mình trước pháp đó mình phải làm sao vô ba cái phần này, phải nói hoặc là như kinh điển Phật nói làm sao thì mình nói vậy, nên là nói vô đảo, không nói ngược lại. Có nhiều người là bẻ công kinh điển luôn nha, cái đó là nó nói theo gọi là tư kiến riêng tư á, cái là điên đảo thuyết pháp.
Chỉ có sát sanh
gì
mới giải thoát gì
thôi, cái đó phải không? Sát sanh giải thoát á, cái đó là mấy người đó nó là gọi là thuyết pháp, nó không phải là đúng căn cơ, thấy không? Thực sự cái thực sự đó, thấy không? Cái thực sự chẳng hạn như bây giờ tôi nói sát sanh giải thoát là mấy người đó chẳng hạn như không nổi tiếng rồi, tại cái pháp nó vô tánh mà mình luôn luôn nhớ là sự pháp vô tánh, sát sanh nó vẫn có cái tánh tốt của nó chứ không phải không? Nếu mà đặt đầu trường sát cái gì, hiểu không? Nó thấy không? Nó nhưng mà chẳng hạn trong giới thì nó là sắc sanh đó là tội, thấy không? Chẳng nó là sát chứ không nói sắc sanh đâu, nó nói sát là cái giải thoát, sát là sát gì, sát tham, sát sân, sát si, sát cái này thì giải thoát gì nữa. Nó đặt ra cương vị khác mà nói chuyện, thường thường không, người ta hỏi nó sát sanh lắm, người ta nói sát là cái pháp giải thoát. Thì sát sanh là dính vào chúng sanh rồi. Thấy không? Nó sát giải thoát. Thì cái này đó là mấy cái tên muốn chơi chữ.
Cái đó không phải là vô đạo
cái đó. Cái đó thành ra nó không đúng căn cơ, nó trở thành điên đảo. Thấy không? Chẳng hạn như mình này, cái bên A La Hán nghĩa là gì, là sắc đặc. Để có dùng chữ sắc chứ, nó sắc đặc. Đặc tức là gì, những cái gì mà là phiền não, tham sân si, nó kể là những cái trộm cướp, những cái kho báu công đức. Thấy không? Nó là sắc đặc, hiểu là sắc đặc. Thành ra mấy người đáng lẽ thôi giờ ta nói, thôi kệ mà nói là mình diệt mấy phiền não đi, không chịu nói. Thấy không? Nói sắc thì tôi thực dân mà nói gì đó. Thứ nhất hoặc là nó không đúng căn cơ. Nó thì sát là người ta hiểu lầm, không có giải thích ra người ta hiểu lầm. Thứ hai đó là bây giờ ngã mạng. Giả sử tôi muốn nói cái điều đó nhưng tôi dùng chơi chữ thôi. Thấy không? Mấy người đó chơi chữ, tôi nói gì mà tôi giải thích được, anh giải thích không được, không? Tôi giải thích cho anh nghe. Thấy không? Để bài lộ cái cũng như là cái ngã mạng của mình ra thôi. Thấy không? Tôi nói ra anh em biết tôi giải ra mình phải chịu đúng. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình nói từ thì ta hiểu liền rồi. Không chịu, nó chỉ sát. Thì có hai dính cho hai trường hợp đó thôi, hoặc là nói không đúng căn cơ. Thấy không? Thứ hai là biểu lộ cái mạng của mình lên. Thấy không? Vậy thôi à. Thịnh bây giờ lên nhớ đó, tất cả các pháp đó, nó là vô tự tánh. Thấy không? Cái chữ nào nó còn cái chữ đi mà sau nữa. Nó bổ sung cho cái chữ mày trước á. Thành ra họ chưa nói chữ mà sau là phải đặt liền. Cho nên nó vậy anh đặt như vậy á, anh nói sát á, để nó thoát. Vậy anh cái phạm trù anh là sát sao? Nói gì nó lòi ra liền à. Thấy không? Thành nó phải giải thích cho mình, chứ mình đừng lấy một cái câu, lấy câu nó còn thiếu, nó có thiếu một dọc á, sát là động từ rồi thiếu cái kia, thành nó cái đối tượng nó không có. Mình lúc đó là nếu mình giảng pháp cho đành nó tự nhiên mình bắt thấy được cái đó là họ thiếu. Mình không có chê cái đó đúng hay sai liền, nhưng mà khỏi anh nói sát cái gì. Thấy không? Thì lúc đó thì mình không, nhưng họ nói sai đó, nó để giết cái loài chúng sanh này kia là giải thoát, lúc đó họ sai rồi đó. Thấy không? Cái đó là tôi gặp nhiều đó. Tôi gặp nói mình biết liền à. Họ đang nói ý kia, mình nói chuyện vài câu nó rồi mình biết là cái tánh cái này là chắc họ muốn nổi. Tại vì thêm vài cái nói nó mình biết rồi. Họ cứ mặt mà ẩn như đó. Thấy không? Vậy thôi à. Tại vì có thể dùng danh từ khác nói được mà. Thấy không? À, thành ra bây giờ pháp thí á, thì cái vô đảo chẳng hạn như là tịnh nói bất tịnh ha, ha, thì nói là điên đảo thuyết pháp. Bất tịnh nói tịnh là điên đảo thuyết pháp. Phật cái nói chỗ đó tịnh, cái đó cái thể đó là tịnh, thấy không? Bây giờ mình lại nói ngược lại bất tịnh, thấy không? Thành là điên đảo thuyết pháp vậy thôi. Giữa cái pháp thế gian Phật nói là cái pháp hữu duy là khổ, thấy không? Mình nói pháp gì pháp cái pháp này nó luôn sướng rõ ra, tôi thấy nó sướng mà. Thì mình nói tái như là Phật nói ha, nó gọi là điên đảo. Còn cái xứng lý đó, nó giai đoạn là nó nói về kiến đạo rồi, cái nào cũng khế hợp với chân lý giải thoát. Cái điên đảo nhiều khi nó dùng để đối trị thôi. Thì cái ba cái loại mà pháp tài á, pháp thí, tài thí và quý thí gì đó, thì mục đích đó nó dùng để làm cái gì? Nó nói là pháp thí đó, mục đích là nhiêu ít cái tâm của người ta, làm cho cái tâm người ta biết tới thiện pháp, tâm người ta điều nhu, người ta có được thiện pháp là làm nhiêu ít cái tâm của người ta. Tài thí đó thì nhiêu ít của cái thân của người ta, cho người ta tiền bạc, người ta có gì ăn mặc dễ hơn thì kia là nó sung sướng, thân thể sung sướng hơn. Vô quý thí đó thì là nhiêu ích cho cả thân và tâm.